Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng từ Dallas và tại Houston Dương Tuấn. Vâng, xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Chào mừng mùng 8 Tết. Trời vẫn lạnh. Chị Thu Nga.
Chào mừng mùng 8 Tết. Vẫn cứ tiếp tục ăn bánh chưng với lại bánh tét tới khi nào mà phải sửa cái cửa thì mới thôi. Nhưng mà Thu Nga than đó là cứ mưa với tuyết hoài. Hôm qua thấy ông mặt trời ló ra một chút xíu thì mừng. Bây giờ thì ông lại tối sầm lại rồi. Và thời tiết ở Dallas Fort Worth này nói riêng và Texas nói chung đó thì giống như là mấy ông già khó tính. Ồ, không biết là mấy ông già hay mấy bà già. Nay nắng mai mưa, nay lạnh mai nóng. Muốn ấm áp thì phải chờ tới tuần sau, phải không Quang Hưng? Còn tuần này thì cứ vừa đi vừa lạnh, vừa rút.
Dạ vâng, đúng như vậy. Chị Thu Nga, chị cứ nói đến Tết hoài. Hôm nay anh Dương Phục cũng nói đến, bây giờ vẫn còn Tết. Thành ra là nhà nào cũng vậy. Có những cành bông, mà nhất là bông cúc, trưng từ ngày trước Tết rồi. Bây giờ là cố cứu cho nó, làm sao cho nó tươi. Mà tươi không nổi là anh Dương Phục ơi. Dạ.
Ôi, bánh trưng cứ để vào trong tủ lạnh. Lâu lâu lại ra ăn nữa, rồi chiên. Nói chung mà để trong freezer sang năm ăn lại.
Chị Thu Nga, đằng sau á, đằng sau nhà chị có cái hồ cá coi. Chị định là nếu mà bánh chưng bánh tét mà ăn không hết, cứ liệng xuống dưới, năm sau kéo lên ăn tiếp.
Làm cho Thu Nga nhớ là khi mà ăn Tết ở Pleiku vậy. Mỗi lần mà làm thịt đông đó, muốn cho nó đông, cho nó lẹ lẹ đó, thì bỏ ở trong mấy cái phi nước là anh Dương Phục anh nhớ vậy không?
Đúng vậy. Thật sự ra ở Việt Nam bây giờ vẫn còn như vậy, ở miền quê đó. Họ vẫn không khí Tết, vẫn ăn Tết, vẫn thăm viếng nhau. Mà ngay ở Việt Nam á, là cho nghỉ Tết chứ tới 9 ngày chứ không phải như bên này. Bên này thật ra ra Tết Việt Nam chúng ta đâu có được nghỉ ngày nào. Đó là cái chuyện mà bình thường, thế nhưng mà ấy không tí Tết. Và cái lòng người vẫn hướng về Tết thì vẫn có trong cả suốt cái tháng này chứ không riêng gì ngày nào. Vâng, đó là tình hình tại Houston và Dallas. Nếu mà so sánh về cái trời lạnh thì vâng, thì tôi xin thua Dallas về cái lạnh hơn. Nhưng mà bên này vẫn còn lạnh lắm. Buổi sáng ra đó, vẫn 2-3 cái áo lạnh trùm kín người rồi mới đi ra xe. Ra xe thì lạnh cóng. Thế nhưng mà buổi trưa đó thì cũng được lắm, nó cũng đỡ đỡ, không đến nỗi nào. Hy vọng rằng trong tuần này thì cái trời lạnh nó bớt bớt đi. Bây giờ thì chỉ có 36 độ, thế nhưng mà buổi trưa thì lên tới khoảng 60. Buổi tối thì vẫn trở lại 30+ độ, thành thì cũng khá là ngặt nghèo cho những người lớn tuổi. Không khó tính như là chị Thu Nga, ở đây không có ai. Làm ơn lại trời bớt lạnh đi cho những người già chúng tôi nhờ. Vâng, đó là cái tình hình thời tiết.
Dạ vâng, chị Thu Nga, chị không có tính anh Dương Phục ơi, chị thích ăn Tết lắm. Dạ.
Thích ghê lắm là.
Vâng, về tình hình thời sự thì ngày hôm nay chúng tôi vừa nói mà vừa nhìn lên các màn ảnh các đài truyền hình thì đều cái chạy cái tin được thuộc loại là breaking news á, tin giờ chót á. Thì người ta khám phá ra là cái tay mà đã xuất hiện trên cái video của ISIS đó, mặc đồ đen hở mỗi cái mắt, cầm con dao, chỉ trả nói, rồi cầm đầu những cái người quỳ xuống làm con tin và đã cắt đầu đó. Đây là những cái hình ảnh rùng rợn mà người ta không biết là đây là những cái tông tích của cái tay giết người nào như thế nào. Thì bây giờ thì tin mới nhất cho biết là khám phá ra tên thật cũng như là gốc tích của tay này đã thường được gọi là John đó. Thì bây giờ tên thật hắn là Mohammed El-Wazi, là gốc ở người Anh, đã từng sống ở London. Đó là tin mới của tờ Washington Post đã loan báo khắp nơi và đài CNN cũng đương chạy tin về cái tin này, được coi như là một trong những cái kết quả của những cuộc điều tra của cơ quan tình báo Anh Mỹ sau khi xem những cái video mà tay giết người này đã cắt đầu hàng loạt và đưa lên truyền hình, gây ra những cái hình ảnh rùng rợn ở trên thế giới. Thì bây giờ không biết là cái kết quả sau khi mà loan báo như thế này thì có tiến đến việc mà truy lùng cái tên này không, chị Thu Nga?
Dạ vâng, không biết là có truy lùng được hay không, nhưng mà cái tên này thì thấy là cái video nào cũng xuất hiện hết. Và nói về ISIS thì chúng ta bây giờ thấy rằng ngày nào hầu như cũng có cái tin về ISIS hết. Mà cái tin mà bây giờ đó là tờ coi như là mới nhất đó là bây giờ đó là tòa án bà Mỹ đã bắt được là những 3 nghi phạm trong âm mưu khủng bố hỗ trợ cho ISIS. Và giới chức nói rằng cả 3 người này đều sống ở New York. Và 2 người được xác nhận là công dân Uzbekistan và người thứ 3 là công dân Kazakhstan. Và Bộ Tư pháp Mỹ cho biết là nhân viên của pháp luật đã bắt giữ những cái người này tên dài lắm, Akor Saidamelov, người Kazakhstan, tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York khi đang tìm cách đáp một chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ để vào Syria. Và giới hữu trách cũng cho biết là Adurasun Hasavonovic và là một trong những người mà Uzbekistan đã mua vé máy bay từ New York để tới Istanbul và định sẽ rời Mỹ vào tháng tới. Và họ cho biết là nghi phạm người Uzbekistan thứ hai là Abor Habibov giúp tài trợ những nỗ lực của Saidametov này gia nhập nhà nước Hồi giáo. Và Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết là Churabiov định là sẽ thực hiện hành động khủng bố ở Mỹ nếu mà nhận được lệnh của nhà nước Hồi giáo. Và cái tên mà Saidametov này có ý định làm như vậy nếu không thể ra nước ngoài để gia nhập những chiến binh nhà nước Hồi giáo. Và giới chức Mỹ cũng cho biết là họ lần đầu tiên chú ý tới 3 người đàn ông này sau khi mà Churabiev này đăng lên một website với cái tiếng nói là Uzbekistan vào tháng 8 năm 2014, một nội dung là quảng bá cho nhà nước Hồi giáo. Mỹ nói là Churabiev này đề nghị sát hại Tổng thống Obama nếu mà nhà nước Hồi giáo ra lệnh thực hiện việc này. Và nhà chức trách cho biết gần đây hơn thì Saidametov nói muốn mua một khẩu súng máy để bắn ngành cảnh sát và những đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ nếu nỗ lực gia nhập nhà nước Hồi giáo ở Syria bất thành.
Vâng, Bộ Tư pháp ngày hôm nay họ có thể sẽ truy tố 3 người này, và nếu bị xem là có tội thì mỗi một tên như vậy có thể sẽ phải lãnh án 15 năm tù. Sáng sớm ngày hôm nay thì ông ủy viên về Sở Cảnh sát ở bên New York là ông William Bratton có nói đây là một trong những cái trường hợp công khai đầu tiên có liên quan đến những cái tay súng, những cái tay chiến đấu bên vực cho cái nhà nước Hồi giáo. Thì khi mà bà mẹ của Sekameto thấy là con trai của mình muốn đi du lịch thì bà cũng đã lấy cái giấy thông hành của cái tên này. Nhưng mà khi mà cái tên này gọi điện thoại cho bà mẹ có nói là trả lại cho hắn cái giấy thông hành thì bà mẹ lúc bây giờ thì không có muốn, bởi vì sợ rằng là con của mình cũng có những cái hành vi bên vực cho cái nhóm nhà nước Hồi giáo và có thể sẽ gây nguy hiểm cho người dân của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì thưa quý vị, là ngày hôm qua chúng tôi cũng có cho biết là cái nhóm nhà nước Hồi giáo cũng đã bắt cóc một số những người đạo Thiên Chúa giáo ở cái vùng đông bắc của Syria, thì cái con số này bây giờ nó tăng lên tới là 220 người. Và người ta thấy là ngày hôm qua tin tức cũng cho biết là cái nhóm nhà nước Hồi giáo đã di chuyển những cái số người bị bắt cóc này đến cái khu vực được xem là cái nơi mà bất khả xâm phạm, bởi vì nó nằm biên giới của ba quốc gia Iraq, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Thông thường thì những người này khi mà vào tay của cái nhóm nhà nước Hồi giáo thì họ khó có thể sống được. Hiện nay thì người ta lo ngại là những cái nhóm tôn giáo nhỏ ở phía bên Syria và bên Iraq đã nhiều lần bị cái nhóm nhà nước Hồi giáo quá khích tấn công. Và cái nhóm quá khích này thường thường là họ giết hoặc là họ phá sập nhà những cái nhà người này và họ bắt cóc những phụ nữ để mà sau đó làm nô lệ cho họ, và sau đó thì họ cũng đã phá hủy luôn cả những cái đền thờ của những người này. Trong quá khứ thì chúng ta cũng được biết là những cái nhóm nhà nước Hồi giáo này cũng đã từng bắt cóc và giết những phóng viên của ngoại quốc, ngay cả các quân nhân của Syrian hay là những tay súng của Kurdistan. Vào ngày hôm tối ngày hôm qua thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họ có nhóm họp và đã lên án về cái vụ này và yêu cầu là các nhóm nhà nước Hồi giáo phải trả tự do cho tất cả những cái người mà họ đã bắt cóc trong 3 ngày qua, đang dùng phục.
Vâng, đúng như vậy, cái con số người bắt cóc bây giờ càng ngày càng thấy càng gia tăng. Như vậy là tổng cộng thì con số chính thức được loan báo là 220 người, như anh Quang Hưng vừa nói, là bị nhóm ISIS này được coi như là rất là kỳ thị những cái người mà khác tôn giáo mà sống trong vùng mà hắn cái tụi ISIS này nó đương kiểm soát á. Thì cái nhóm ISIS này đã chiếm 10 cái ngôi làng hẻo lánh của ở bên Syria, mà các làng này đều được coi như là các làng thuộc Cơ Đốc giáo, và họ bắt cóc hàng loạt người, thành cái chuyện mà cái chiến dịch bắt cóc nó càng ngày càng lan. Và khi bắt cóc, khi giam giữ đó thì họ đều quay video để phổ biến như là một hình thức tuyên truyền và đe dọa, thì người ta e ngại rằng những cái người này rồi ra cũng có thể là bị giết chết hàng loạt, giống như là cái trường hợp 21 người ở bên Ai Cập, tù binh Ai Cập đã bị chặt đầu hàng loạt như vậy để mà đe dọa. Thì đây là một cái tình trạng rất là đáng ngại. Cái chiến dịch là bắt cóc khắp nơi, không riêng gì ở những cái vùng mà ISIS kiểm soát, mà ra lệnh cho khắp nơi. Có những du khách người Mỹ thì bây giờ phải cần rất là cảnh giác, và Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng khuyến cáo là những người Mỹ đi du lịch phải rất cẩn thận, có thể bị bắt cóc đòi tiền chuộc, và nếu đòi tiền chuộc không được thì có thể bị tử hình để mà cảnh cáo. Thì đây là một cái tình trạng lan tràn đe dọa, gây ra một cái không khí hoảng hốt ở khắp nơi trên thế giới. Bây giờ ngay trên nước Mỹ, như cái bản tin đầu tiên vừa loan báo, thì đã có thấy là có những công dân Mỹ nhưng mà gốc người Trung Đông đã hoạt động và tìm cách để mà bay về những cái nơi như Thổ Nhĩ Kỳ, như Syria, để xâm nhập vào cái khu phía Bắc của Iraq cũng như là Syria, để mà tình nguyện cho cái nhóm ISIS này. Chính ông giám đốc của Liên bang Mỹ, Cục Điều tra Liên bang FBI đó, ngày hôm qua đã phát biểu là ISIS đang sử dụng cái chiến thuật tuyên truyền để mà thu hút những thanh thiếu niên nhẹ dạ khắp nơi trên thế giới hoạt động cho chúng ở tại chính những cái quốc gia mà họ đương cư ngụ, hoặc là đưa về bên Syria huấn luyện rồi lại cho trở lại. Thì đây là một cái tình trạng mà hiện giờ nước Mỹ cũng như đặc biệt là bên Anh cũng đưa ra những cái tình trạng báo động tại một số các khu vực. Ở trong lúc đó thì ngược chiều lại những tin tức vậy, thì tòa án tối cao Mỹ ngày hôm qua đã xét xử một cái vụ được gọi là kỳ thị vì khăn choàng Ả Rập, khăn choàng mà kiểu Hồi giáo đó, hijack đó, do một cái vụ có một cô gái 17 tuổi gốc người là gốc người Ả Rập đã kiện, là bởi vì họ bị từ chối khi mà đi xin công an việc làm về cái cách ăn mặc, và đặc biệt là cái cách mà choàng cái khăn đen ở trên đầu, thì cho rằng như vậy là bị kỳ thị. Và cái vụ án này bây giờ được đưa ra tòa án Mỹ để mà xét xử xem là liệu là cái điều này có được thích ứng với lại cái hiến pháp của nước Mỹ hay không. Trước đây thì một buổi tòa án đã phán quyết bồi thường cho cô gái 17 tuổi này tên là Alap 20.000 Mỹ Kim, nhưng mà bây giờ thì cái tòa phúc thẩm đã lật ngược lại cái phán quyết này, và tối cao phát viện bây giờ đang xét xử. Chị Thu Nga.
Dạ, thật tình ra thì cái mạng mà che mặt, cái khăn mà che mặt của những người đó đó, thì làm cho những người mà có cái việc mà có ác mộng hay là có cái ác cảm với lại người Hồi giáo thì cũng nhiều lắm. Chúng ta thử tưởng tượng mà đi vào ở trong một cái tiệm hay một cái nơi nào đó mà chỗ đông đúc chẳng hạn, mà thấy những người che mặt này thì chúng họ cũng cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên nói về ISIS thì với những cái người mà sống sót thì ác mộng vẫn tiếp tục. Họ hiện phải đối mặt với những cái nỗi mà đau đớn mà khó thể tưởng tượng, và họ tả lại đó thì vào lúc mà đêm khuya thanh vắng đó thì có tiếng đập cửa và tiếng hét lớn. Đó là tiếng của các chiến binh Hồi giáo và những kẻ đến để bắt cóc và giết các tín đồ Cơ Đốc giáo. Thì đây là một cái nỗi ám ảnh dễ sợ lắm. Và sau khi mà ISIS đã đăng một cái đoạn video tàn bạo vào ngày 15 tháng 2 và chiến đấu cơ Ai Cập đánh bom các mục tiêu của nhóm cực đoan ở Libya, thì hàng nghìn người Ai Cập đã cố gắng để về nước. Và chỉ trong ngày 22 tháng 2 thì khoảng 3.000 người Ai Cập và gia đình của họ được cho là đã vượt qua biên giới của Libya để trở về Ai Cập. Nhưng mà không phải là ai cũng có thể làm được điều đó. và hành trình mà đến biên giới đầy rẫy nguy hiểm khi mà phải trốn tránh ISIS và các băng nhóm tội phạm, và một số người Ai Cập phải đi qua nước láng giềng Tunisia để về nhà. Và phát ngôn viên của Bộ Hàng không Dân sự là Mohamed Ramen cho biết là hơn 100 lao động ở Ai Cập hôm 20 tháng 2 đã hạ cánh tại sân bay Cairo sau khi mà chạy trốn khỏi Libya và qua Tunisia. Tuy nhiên cái con số này còn quá nhỏ so với hàng nghìn người Ai Cập vẫn đang sinh sống ở đất nước Libya hỗn loạn, nơi mà hai phe phái chính trị đang tranh giành quyền lực với nhau. Và chúng ta thấy rằng không biết làm sao mà họ nhử, làm sao mà những cái thiếu nữ, những người thiếu nữ rất là đẹp lại bị là muốn như là đi gia nhập vào Hồi giáo. Vì vậy cho nên là cái cơn ác mộng mà bị Hồi giáo bắt giữ rồi chặt đầu này đang đè nặng những người dân Ai Cập.
Dạ vâng, những quốc gia vùng Trung Phi cũng vậy, họ đang bị phía bên ISIS đang có những cái áp lực, và người dân ở bên này họ sống một cách rất là sợ hãi trong suốt cái thời gian gần đây. Nói về Việt Nam thì thưa quý vị, là vào ngày hôm thứ Hai là ông Tân Đại sứ của Cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ là ông Phạm Quang Vinh. Ông này đã trình cái ủy nhiệm thư lên Tổng thống Barack Obama và cũng đã có những cái tấm hình chụp chung với là Tổng thống Barack Obama đăng trên mạng Internet. Nhân cái dịp này thì ông Phạm Quang Vinh có đề nghị là Cộng sản Việt Nam cũng như là Hoa Kỳ phải chuẩn bị tốt cho cái chuyến đi của ông Tổng Thư ký Nguyễn Phú Trọng. Và có nói đến cái việc là sẽ mời Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam. Nhưng mà người ta chỉ nói về cái việc là ông Nguyễn Phú Trọng nhận lời sang Hoa Kỳ mà thôi. Nhưng mà ông Obama thì chưa có nói là sẽ có đến thăm Việt Nam hay không, hay là nhận lời sang Việt Nam hay không. Trước đây chúng ta cũng đã biết là ông Nguyễn Minh Triết hay là ông Trương Tấn Sang đến Mỹ, mặc dù là với cái vai trò là chủ tịch nước, hay là ông Phan Văn Khải hay là ông Nguyễn Tấn Dũng có đến Mỹ với cái vai trò thủ tướng đi chăng nữa, nhưng mà Hoa Kỳ thì lại không có long trọng đón tiếp những cái vị này giống như là những cái nghi thức của quốc khách. Cho nên là người ta cũng đặt ra một cái câu hỏi là ông Nguyễn Phú Trọng lần này sang Mỹ nhằm cân bằng với lại cái chuyến đi mà ông sang Bắc Kinh như là cái thế đu dây của Hà Nội, và sẽ được Hoa Kỳ tiếp đón như thế nào, anh Dương Phục ạ?
Vâng, đúng như vậy. Ông Phạm Quang Vinh nguyên là Thứ trưởng Ngoại giao của Cộng sản Việt Nam, hiện nay đương làm đại sứ ở tại Hoa Thịnh Đốn, thì ông có tuyên bố trong ngày hôm qua là ông Trương Tấn Sang là Chủ tịch Nhà nước cũng đã chính thức đạt tới cái lời mời, thơ mời tới Tổng thống Obama và phu nhân nữa sang thăm Việt Nam trong năm nay 2015, nhân dịp vào tháng 11 của năm nay thì ông Obama sẽ đi trong vùng Đông Nam Á, đặc biệt là đến Philippines để họp hội nghị APEC. Thế nhưng mà không có một cái phản ứng đáp ứng nào chính thức về phía Tòa Bạch Ốc về cái lời mời này. Nhưng hiện nay Hà Nội đương cổ động tuyên truyền rùm beng về cái chuyến đi sắp tới của ông Nguyễn Phú Trọng. Và cái chuyến đi này theo cái giới bình luận gần như là để cân bằng với cái chuyện Nguyễn Phú Trọng cũng vừa đi Bắc Kinh là trong cái thế mà đi dây giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ. Đó là một trong những cái liên tiếp được thổi qua những cái tờ báo cũng như cơ quan tuyên truyền chính thức của Hà Nội trong hai ngày qua. Trước đây thì cũng có cái tin rằng là Ngoại trưởng Phạm Bình Minh cũng đã họp riêng với lại một tay nổi tiếng là quyền lực trong Bộ Chính trị ở Trung Quốc là Dương Khiết Trì, cũng đã từng sang Việt Nam gần như là để cảnh cáo cái phản ứng của Việt Nam sau cái vụ dầu khoan, thì đã có họp đôi bên tiếp theo sau cái vụ Nguyễn Phú Trọng đã đến Bắc Kinh trong kỳ vừa qua. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, chắc chắn là mấy ông này đu dây rồi, mỗi lần mà đi qua ở bên Hoa Kỳ thì lại phải cũng phải đi qua bên Tàu, đi qua bên Tàu thì cũng phải đi qua bên Mỹ, và Việt Nam ký thỏa hiệp đối tác chiến lược với Trung Cộng, trong khi mà chỉ đạt thỏa thuận đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, cho người ta thấy là cái sự tế nhị của, người ta gọi là tế nhị đó, của Cộng sản trong vai trò đu dây này. Và sau hơn 2 tháng đối đầu căng thẳng trên biển vì cái giàn khoan Hải Dương 981 dò tìm dầu khí ngay trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì nhiều người lên tiếng khuyến cáo Hà Nội phải có kế hoạch là thoát dần ra cái khỏi cái sự mà khống chế kinh tế của Bắc Kinh. Nhưng mà theo cái con số thống kê của Tổng cục Thống kê Hà Nội năm 2014, thì cái nhập cảng từ Trung Cộng vẫn còn đứng đầu. Vì vậy cho nên là họ vẫn cũng phải là phải tùy thuộc vào ở trong với lại Trung Cộng. Và bây giờ thì Việt Nam cũng lên án nhà nước Hồi giáo. Thì hồi nãy khi mà tôi Nga nói về cái tin mà bây giờ những người mà Ai Cập đó thoát khỏi tay của ISIS đó, thì họ nhớ lại cái cảnh mà đập cửa rồi trước khi mà ISIS bắt những người mà Cơ Đốc giáo, thì chúng ta cũng nhớ lại cái cảnh mà khi mà Cộng sản Việt Nam mới cưỡng chiếm miền Nam, thì ban đêm đó người ta rất là sợ hãi khi nghe mà cái tiếng đập cửa, vì đó là cái điều mà Cộng sản đi tới đặng mà bắt những người dân Việt Nam, những người Nam Việt Nam, miền Nam Việt Nam để mà đi nhốt vào trong tù. Và Việt Nam khẳng định đứng về phía Malaysia, lên án chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan của nhóm nhà nước Hồi giáo ISIS. Và cái bản tin này cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia nói Việt Nam sẽ chia sẻ quan điểm với Malaysia về tình hình ở phía Nam Philippines, nơi các phần tử Hồi giáo tuyên bố trung thành với lại ISIS. Và ông này là nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã cổ xí cho việc Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của khối ASEAN. Theo đề nghị, lực lượng này sẽ vận hành dưới một lá cờ chung ASEAN và quy tụ sự tham gia của 10 nước thành viên Đông Nam Á.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì theo tin từ phía bên của bên Phi Luật Tân đó, thì người ta cũng có nói, nhất là Mã Lai Á đó, thì khi mà ông Hun Sen là cái người mà đứng đầu về quốc phòng của Malaysia có nói là sẽ đến thăm Việt Nam trong 2 ngày, từ ngày 24, tức là 2 ngày hôm trước và ngày hôm nay sẽ trở về. Thì ông có nói đó là hai bên đó thì cần phải có những cái hợp tác, nhưng mà thực sự ra thì bên Việt Nam thì Hồi giáo cũng có, nhưng mà những cái nhóm nhà nước Hồi giáo quá khích thì từ xưa đến giờ vẫn là cái nhóm nhỏ. Ở bên Malaysia thì đa số là theo đạo Hồi giáo, và những cái người theo đạo Hồi giáo này đó thì họ cũng lên án về những cái hành vi của những cái nhóm nhà nước Hồi giáo quá khích đã từng tấn công vào cái tòa soạn ở Charlie Hebdo ở bên Pháp, cũng như là tấn công vào một số những cái quốc gia bên Âu Châu. Riêng về cái trở lại về cái chuyến đi mà của ông Nguyễn Phú Trọng sang Hoa Kỳ đó, người ta vẫn chưa có cái ngày tháng mà ông sẽ đến đây, nhưng mà người ta cũng sẽ thấy được rằng là hiện nay cái vấn đề buôn bán với Việt Nam đó, thì Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia đứng đầu Đông Nam Á về những cái hàng hóa bán sang cái thị trường Hoa Kỳ. Trong cái năm vừa qua, tức năm 2014, thâm hụt về thương mại của Việt Nam với lại Hoa Tiền Đốn lên tới 25 tỷ. Và trong thời gian gần đây đó thì Hoa Tiền Đốn lại bãi bỏ về cái lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương. Tức là Hoa Tiền Đốn mặc dù là bãi bỏ nhưng mà vẫn chọn lựa những cái loại vũ khí nào sẽ bán cho Việt Nam. Và như thế thì chúng ta sẽ thấy là nó thâm hụt về thương mại giữa Cộng sản Việt Nam và Hoa Tiền Đốn sẽ còn tăng thêm nữa trong cái năm nay, đã anh Dương Phục.
Vâng, với cái tin mới nhất giữa Hoa Kỳ và Do Thái đường có cái tình trạng rất là căng thẳng. Ngoại trưởng Mỹ ông John Kerry ngày hôm qua thì ông ra đường điều trần trước một cái phiên họp của Quốc hội, thì đã lên tiếng chỉ trích rất là nặng nề ông Thủ tướng Do Thái Netanyahu và cho rằng ông này đã hết sức là sai lầm khi mà đưa ra những cái chỉ trích cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Thủ tướng Netanyahu đó thì đã cho rằng là việc Mỹ đang rất là nhượng bộ Iran là có cái tính cách là đã không giữ được cái cam kết đối với Do Thái về việc ngăn Iran không được phát triển cái khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân. Ông Kerry thì cho rằng là những cái cuộc đàm phán hiện nay của Hoa Kỳ với lại Tehran á thì thực sự ra lại giúp ngược lại cho Do Thái an toàn hơn bằng cách là ngăn chặn cái sứ Iran này xúc tiến cái chương trình hạt nhân chứ không phải là khuyến khích. Hiện nay thì chính quyền Obama rất là khó chịu về việc mà ông Netanyahu đã nhận lời chủ tịch Quốc hội của Đảng Cộng hòa đó ông John Boehner, mời ông Netanyahu đến phát biểu một trong phiên họp của Quốc hội sẽ xảy ra vào tuần sau, mà cái điều này lại không được thông báo với tòa Bạch Ốc, và Như vậy, chính bà Susan Rice đã mới ngày hôm qua là cố vấn an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc đã nói rằng là đây là một cái chuyến viếng thăm sai lầm, và cái sự liên hệ của nước Mỹ với Do Thái không thể là cái mối liên hệ giữa hai đảng, tức là cái đảng Likud của ông Netanyahu với đảng Cộng Hòa của Mỹ, mà lại không thông qua chính quyền Mỹ về việc này. Và ông Obama đã lên tiếng phản đối và không tiếp ông Netanyahu trong dịp này. Chị Thu Nga.
Dạ, ông Kerry phát biểu trước một phiên điều trần của Quốc hội rằng những gì mà đạt được cho tới nay trong những cái cuộc đàm phán với Tehran thực sự giúp cho Israel an toàn hơn bằng cách là ngăn chặn Iran này xúc tiến chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Và trước khi mà chúng ta tạm dừng chương trình này vì hết giờ rồi, thì chúng ta quay lại Việt Nam trong những cái ngày Tết, trong cái những ngày Tết vừa qua, thì những cái bản tin mà nói rằng trong những ngày Tết thì tai nạn giao thông rất là nhiều, chết người rất là nhiều. Mà ngoài ra đó, trong dịp Tết Nguyên Đán thì đã có hơn 6.200 người phải nhập bệnh viện do đánh nhau, và có ít nhất là 15 người đã chết. Và sở dĩ có cái việc này thì theo một giáo sư thì cho rằng giá trị con người ở Việt Nam đã bị xuống cấp một cách rất nghiêm trọng. Và đó là do cái việc mà xuống cấp về văn hóa, cho nên chúng ta thấy rằng những cái gì mà Việt Nam nói đều là không đúng hết. Vì vậy cho nên trong các dịp lễ Tết này đó thì họ nghĩa là lải nhải hát cái bài mà Đảng cho ta một mùa xuân của ông Phạm Tuyên. Và những cái điều gì mà họ nói ở trong cái bài hát này đó thì làm cho người ta thấy rằng nó là một cách lừa dối bỉ ổi. Đảng cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi, và bao năm khổ đau đất nước ta không có mùa xuân, cuộc đời tăm tối, chốn lao tù, bao hờn căm, vân vân và vân vân. Đáng chú ý là cái bài này đó là do một là do ông ca tụng Đảng Cộng sản của Phạm Tuyên, mà ông Phạm Tuyên này là con trai của ông Phạm Quỳnh đã bị Việt Minh sát hại. Thành ra chúng ta thấy rằng Đảng và Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang lại cái sự mà đau khổ cho đất nước Việt Nam, và 70 năm cho miền Bắc và 40 năm cho miền Nam, và sắp tới cái ngày mà tưởng niệm 30 tháng 4, ngày Quốc hận 30 tháng 4 đã 40 năm rồi đó anh Dương Phục và Quang Hưng.
Vâng, cái bản tin của chị Thu Nga có nói đó là trong cái dịp Tết vừa rồi có tới 6.000 người phải vào bệnh viện là bởi vì đánh nhau. Trong cái dịp Tết thì quý vị cũng biết là không uống rượu thì cũng say, mà say khi mà lái xe thì lại đụng nhau, mà đụng nhau thì lại cãi lộn, là đập nhau. Mà cái chuyện này nó lại xảy ra ở miền Nam. Trong khi đó thì trước Tết là ông chủ tịch của thành phố Hà Nội có nhắc nhở là dân miền Bắc, dân Hà Nội đó, là dân thủ đô đó, thì lại không có văn hóa, cần phải thay đổi. Rốt cuộc là đánh lộn với nhau là ở bên miền Nam cũng có, mà bên miền Bắc cũng có, anh Dương Phục ạ. Mà dịp Tết đấy.
Vâng, ở Việt Nam thì ăn Tết lớn quá như vậy hả chị? Tôi nghe anh Quang Hưng nhậu cho đã thì lên lái xe. Bên đó nó không có cái luật mà cấm say rượu lái xe. Thành ra đụng nhau chết cả hàng trăm người. Rồi không có xe thì là quýnh nhau bằng tay chân. Cho đến cả ngàn người phải vô bệnh viện. Mà lại còn có cái mục là có những cái bạo động mà kỳ lạ là giữ cái lệ là chém lợn. Ở đó có một cái làng ở bên Bắc Ninh đó, vẫn tổ chức hàng ngàn người tham dự ra xem là cái thủ tục, cái lệ là đem mấy con lợn, tức là con heo đó, ở người Bắc gọi là con lợn, còn sống chạy ra cứ thế chém thôi. Đấy là làm là cái thủ tục rất là lạ, chém sống con lợn và mọi người bu lại xem máu me. Thành thử cái vụ này nó được đưa ra tranh luận có nên bỏ cái hủ tục này không chị Thu Nga?
Dạ vâng, ghê quá. Nhìn, mình biết rằng con heo hay là thịt lợn đó thì để cho người ta ăn để mà sống. Thế nhưng mà giết cái con lợn này một cách nó rùng rợn, một cách dã man như vậy. Tổ chức Động vật Châu Á nói rằng họ thất vọng vì sau khi mà họ phản đối rồi thì Việt Nam vẫn tiếp tục cái lễ chém lợn như vậy. Và cái con lợn này nó bị văng ra rồi, những người mà chém xuống máu me be bét, rồi cả người lớn, cả con nít gì nữa, đem cái đồng tiền của mình nhúng vào cái máu lợn này, coi như là gọi là may mắn đầu năm, thì chúng ta thấy quả thật là rùng rợn. Văn hóa Việt Nam đi thụt lùi, vì vậy cho nên Tết nhất thì say rượu đánh nhau, rồi say rượu mà lái xe thì chết người nhiều quá. Thì bởi vậy cho nên là Đảng ca ngợi rằng nhờ có Đảng mà Việt Nam mới được như thế. Vâng, đang, đến đây thì dạ anh Dương Phục.
Ở bên Mỹ này thì chị Thu Nga đó, anh Quang Hưng không thích xem chém lợn, thế nhưng mà lại thích ăn thịt đông làm bằng thịt lợn, rồi lại còn nhúng xuống ngâm ở dưới cái hồ sau để mà
cho nó màu trong. Dạ vâng.
Vâng, thịt đông trong nó mỡ màng như vậy, ăn ngon lắm cơ, mát, rượi rượi rượi.
High cholesterol.
Ăn cái dưa chua là hết sảy. Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang ơn, chúc ngày làm việc vui.
Dạ, chào quý khán giả và chào quý anh.
Vâng, chào anh, chúc phục chị Thu Nga.